Nhà văn Mai Thảo chủ trương các tạp chí sáng tạo và nghệ thuật ở Sài Gòn trước 75 và tạp chí văn ở Sài Gòn, tục bản tại California, Hoa Kỳ. Tên tuổi Mai Thảo gắn liền với nhóm sáng tạo, tác giả của 42 tác phẩm, chủ yếu là những tác phẩm đầu tay, Đêm Dã Từ Hà Nội, Tháng Giêng Cỏ Non, Bản Chúc Thư Trên Ngọn Đỉnh Trời, vân vân. Mai Thảo mang vào văn học cái phi lý của cuộc đời, từ đó nảy sinh nỗi hoài nghi, sau mọi đỉnh là hư vô, là không có gì hết. Con người tìm đến tuyệt đối để chỉ thấy tuyệt lộ. RFI hân hạnh giới thiệu với quý vị thính giả nhà văn Mai Thảo vừa từ California sang Paris. Thưa anh Mai Thảo, anh sống ở Cali, nhưng mỗi năm anh trở lại Paris một lần vào đúng mùa thu.
Mỗi năm tôi thích tới Paris vào mùa thu. Trước hết là bởi vì ở bên California là nơi tôi đang sống, có quá nhiều mặt trời, quá nhiều nắng. Và những địa phương xa mà tôi muốn tới thì tôi không muốn gặp cái nắng đã có quá nhiều ở California. Thứ hai nữa là nó cũng hơi có một chút về cái thực tế là đi vào mùa thu thì các cái chi phí cho chuyển dịch nó bớt đi, ít hơn là ở trong cái mùa mọi người cùng đi du lịch cả. Và cái điểm sau cùng là đối với tôi, Paris đẹp nhất vào cái lúc mùa thu tới.
Anh rời nước đã 13 năm, có lẽ hôm nay là lần đầu tiên anh nói chuyện với thính giả trong nước. Người ta thường nói xa mặt cách lòng.
Cho tôi được nói lại, đây không phải là lần đầu tiên, đây là lần thứ nhì. Cái lúc mà chúng tôi vượt biển và tới Hoa Kỳ thì chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã mời tôi tới để phỏng vấn, để hỏi chuyện về tình hình Việt Nam. Về riêng cái lần được nói chuyện ở Paris về với đồng bào ở trong nước, thì cái điều xa, đương nhiên là nó có cái thiệt thòi, cái sự khuất cách, bao giờ nó cũng có cái sự thiệt thòi. Là bởi vì tôi vẫn cho rằng người ta phải thấy nhau, người ta phải sống cùng với nhau, chứ không thể có một cái khoảng cách nào hết. Thế mà riêng về cái, nếu nói về cái tâm thức của người nhà văn, và tôi trả lời ở trong cái tinh thần như vậy, thì không có cái sự xa cách nào hết. Nếu lúc nào anh cũng bận tâm, anh cũng gắn bó với đời sống và với cái những cảnh ngộ và cái hoàn cảnh của giống nòi của mình, thì cái sự không xa cách đó tôi cảm thấy rất rõ ở tôi và ở trong cái tinh thần viết văn của tôi, ở trong công việc làm của tôi. Bây giờ là tờ báo văn đã được tục bản ở Hoa Kỳ. Tới nay đã 10 năm rồi.
Nếu nhìn lại 20 năm văn học miền Nam, sáng tạo giữ vai trò gì trong thời kỳ văn học ấy?
Bây giờ có một số những bài viết hay là có một số những tờ báo, những tập sách về nghiên cứu văn học có đặt ra cái vai trò của sáng tạo trong cái thời kỳ năm 1956-57 là sau khi có cái cuộc di cư từ Bắc vào Nam năm 1954. Cái lúc mà chúng tôi làm tờ sáng tạo, chúng tôi không nghĩ chúng tôi có một cái vai trò nào hết, mà chỉ là chúng tôi thích viết văn và thích tập hợp lại ở trong một cái diễn đàn chung. Cái diễn đàn nó còn mở rộng cho hết thảy mọi người. Và tờ sáng tạo cũng như anh em viết thường trực ở tờ sáng tạo, lúc đó không tự đặt cho mình một cái vai trò nào, ngoại trừ là một cái nỗ lực tìm kiếm, khám phá một số chân trời mới cho văn chương. Và chúng tôi đã làm cái công việc đó trong cái tinh thần không phải là một vai trò ở trong sinh hoạt văn học nghệ thuật của cái lúc bấy giờ. Sau này thì nói đến cái vai trò, đó là những người khác nói, chứ không phải anh em sáng tạo khẳng định cho mình một cái vai trò nào hết.
Anh đã phải trốn tránh, anh đã bị chính quyền cộng sản truy lùng. Tuy nhiên, trước khi ra đi, anh cũng đã gặp một số văn nghệ sĩ miền Bắc vào Nam. Anh còn giữ những kỷ niệm gì về họ?
Sau năm 1975, trong cái đợt đầu tiên của những văn nghệ sĩ từ ngoài Hà Nội, từ ngoài Bắc đi vào trong Nam, và có đến tìm tới gặp tôi, thì tôi có gặp lại một số, trước hết là một số bạn cũ từ thiếu thời, sau nữa là một số bạn hữu đã có với tôi những sinh hoạt trong 5 năm tôi đi theo cuộc kháng chiến chống Pháp. Và một số nữa thì tới gặp tôi có lẽ vì là tò mò muốn biết tôi là ai, muốn biết tôi là như thế nào. Thế thì ở trong những cái gặp mặt đó, một số người đã ở hẳn với tôi cả hàng tuần lễ trước khi họ trở về miền Bắc. Thì chúng tôi cũng cùng có một cái ưng thuận với nhau là không bao giờ đề cập tới những cái khác biệt về chính kiến hay là về chế độ hết, mà chỉ có gặp nhau, gặp lại nhau nói những cái chuyện nó có tính chất bình thường và cố gắng né tránh hết tất cả những cái xung đột về những cái ý kiến của mình về một vấn đề này, vấn đề nọ. Vắn tắt nghĩa là chúng tôi đã cố gắng né tránh không nói đến miền Bắc và cũng không nói đến miền Nam nữa. Thì đó là những cái kỷ niệm có một số rất là đẹp. Tôi nghĩ cũng không nên nhắc những cái tên của những cái người bạn tôi gặp, bởi vì tôi nghĩ cũng có thể họ sẽ có thể bị phiền phức ở bên nhà chẳng hạn. Nhưng mà tôi nhắc đến một cái người đã mất rồi thì tôi nghĩ là cũng không có cái thiệt hại gì cho ai hết. Chẳng hạn như là một nhà phê bình văn học tên là Nhị Ca. Anh ấy là người đã phê bình thơ của Hồ Chí Minh, Hồi Ký Chiến Trường của Võ Nguyên Giáp, hay hoặc là phê bình thơ của ông Trường Chinh nữa. Anh ta có nói chuyện với tôi rằng là đã phê bình thì phê bình lãnh tụ luôn. Thế thì là Nhị Ca là một cái người bạn rất thân và tôi rất yêu mến, đã đi chơi với tôi một cách rất công khai, không có sợ hãi gì ở Sài Gòn lúc bấy giờ. Và tôi rất buồn là mới được nghe tin là Nhị Ca đã chết hình như là một vài năm rồi. Bởi vì cái hồi vào thì có kể chuyện cho tôi nghe là đã phải sang Bắc Kinh, ở đó tới 4 năm, cùng với một số những cán bộ cao cấp để chữa về bệnh ho lao. Và trở về Việt Nam còn sống sót được thì chỉ có mỗi Nhị Ca mà thôi. Còn những người kia thì đều từ trần ở một bệnh viện nào đó ở Bắc Kinh.
Anh còn giữ những kỷ niệm gì về đêm dã từ Hà Nội?
Tức là chị muốn nói đến cái tập truyện đầu tiên của tôi là cái tập đêm dã từ Hà Nội. Tôi cũng không có cái kỷ niệm gì nhiều về những các cái cuốn sách đó cũng như về tất cả những cuốn sách tôi đã viết. Bởi vì tôi, cái tính của tôi nó như vậy. Khi tôi đã viết xong một cuốn sách rồi thì tôi cho như là một cái công việc nó đã qua đi. Nhưng mà cái cuốn đêm dã từ Hà Nội thì nó chỉ có gây được một cái bất ngờ. Là thường thường một cái người viết một cái tác phẩm đầu thì chưa có tiếng tăm gì thì rất khó lòng được ai biết tới. Nhưng không ngờ là cái cuốn đêm dã từ Hà Nội khi viết ra thì đối với những cuốn sách cùng xuất bản bây giờ, nó là một cái cuốn sách gây được cái sôi nổi một cách đặc biệt. Bởi vì có lẽ những người đọc phần lớn là những người ở miền Bắc, và họ còn có một cái tâm trạng nào đó gắn bó với Hà Nội, thì nguyên cái tựa sách đã làm cho họ chú ý tới và họ tìm đọc. Bây giờ thì cái cuốn đêm dã từ Hà Nội đã xa, thế nhưng mà tôi cũng không có nghĩ, tôi không muốn cho nó được tái bản lại nữa. Bởi vì tôi nghĩ cái văn chương của tôi cái lúc bây giờ còn rất nhiều những cái điểm non yếu, chứ nó không thể bằng cái viết là thành thạo là như bây giờ của tôi được.
Những bạn văn cũ của anh hiện ở trong nước đứng trong hoàn cảnh nào?
Những bạn hữu của tôi ở bên nhà thì cũng như là toàn bộ giới văn học nghệ thuật của miền Nam thì có một cái đời sống rất là, nói chung thì nó rất là điêu đứng. Sau năm 1975, điêu đứng về tất cả mọi phương diện. Trước hết là một phần đáng kể đã bị bắt giữ và lưu đày tới những cái trại gọi là trại học tập. Họ bị chở ra đến tận miền Bắc, đến tận biên giới Việt Hoa. Thì trong cái lúc họ tù đầy như vậy thì chị đã có thể hình dung ra được cái đời sống của gia đình của họ. ở nhà như thế nào rồi. Là một cái cột trụ của gia đình mà bị bứng đi như vậy. Và trong lúc đó thì cái mưu sinh ở nhà thì thay đổi hoàn toàn. Tất cả là đều ở trong vòng kiểm soát của nhà nước hết. Và khi những người tù nhân là những bạn tôi và những người làm văn học nghệ thuật miền Nam cũng như là giới trí thức hay là quân đội bị lưu đày, bị tập trung thì cái đời sống của họ cũng không có cái gì là cái khả quan hơn hết. Nó ăn thua là ở trong cái tinh thần của từng người. Có những người tôi rất là phục ở nơi họ không coi cái hoàn cảnh ra cái gì, không coi cái sự nghèo khổ ra cái gì hết. Và kể cả họ cũng không coi những trừng phạt của nhà nước đối với họ là cái gì cả. Về những cái tin tức của anh em ở nhà như là Doãn Quốc Sĩ, Tô Thủy Yên, Nguyễn Sĩ Tế, vân vân, một số người nữa, thì tôi được tin tức về họ luôn luôn. Một mặt khác là trong cái thời gian gần đây, ở vùng California, có rất nhiều người Việt Nam về thăm lại Việt Nam. Và tôi thường lợi dụng cái dịp đó để nhờ họ gặp, tiếp xúc hoặc là thăm hỏi về cái hoàn cảnh của từng người mà tôi muốn biết tin. Thì cái tin tức tôi được biết về họ thì rất là đầy đủ và rất là liên tục, gần như tháng nào cũng có tin. Riêng về trường hợp Thanh Tâm Truyền được trả tự do và sang Mỹ cũng chưa được lâu, sang cùng với vợ con. Cái lúc mới tới thì ở cái vùng Lafayette, ở tiểu bang Louisiana. Rồi bây giờ thì anh ta đổi về ở tiểu bang Minnesota. Có người bạn thân của Thanh Tâm Truyền là nhạc sĩ Cung Tiến đang ở đó. Thì cái đời sống của Thanh Tâm Truyền cũng có cái vấn đề của nó, là bởi vì tù đầy đi về thì cái sức lực nó suy yếu đi rồi. Và cái tuổi thì cũng không thể gọi là tuổi trẻ được nữa. Thì thành ra phải cái vấn đề mà hợp nhập vào cái đời sống ở Mỹ cũng có rất nhiều vấn đề đặt ra. Nhưng mà Thanh Tâm Truyền là một cái người có một cái tinh thần rất là vững vàng. Và những cái khó khăn đó, Thanh Tâm Truyền cũng không coi ra cái gì hết. Và cái đời sống của Thanh Tâm Truyền ở Minnesota bây giờ rất là bình lặng, nếu không muốn nói là khép kín ở trong gia đình mà thôi.
Anh nghĩ sao về văn học phản kháng trong nước?
Trong một cái cuộc phỏng vấn mới đây cho một tờ báo hợp lưu của nhóm Nguyễn Khánh Trường, tôi vẫn nói đến cái điều về văn nghệ phản kháng, thì tôi cũng không thể trả lời được gì nhiều. Bởi vì tôi cũng không có theo dõi từ đầu. Và những tiểu thuyết, những bài viết, những bài báo của những người ở trong cái khuynh hướng gọi là đối kháng ở Việt Nam bây giờ gửi ra tôi cũng không có đọc được nhiều. Thì tôi cho là cái phong trào đối kháng đó nó có. Đáng lý nó phải có từ lâu rồi. Nhưng có lẽ là bởi vì trước kia cái sự kiểm soát của nhà đảng, của nhà nước nó gắt cao quá. Hay là họ không có cái tinh thần đối kháng lại cái chế độ, cái chính sách của chế độ đó. Lúc đó họ không có cái môi trường, không có cái phương tiện nào để tỏ hiện cái sự đối kháng của họ ra. Mà cái thời gian gần đây thì họ đã có một cái số điều kiện để có thể lên tiếng, hay là hoặc là để có thể xuất bản những cái sách không đi theo cái đường lối, cái chính sách của văn chương xã hội chủ nghĩa. Thế nhưng mà bây giờ nói cái phong trào đối kháng nó sẽ đi tới đâu thì tôi không rõ. Bởi vì là nếu mà đảng hay nhà nước lại thi hành cái chính sách mà kiểm soát khắc khổ trở lại thì cái đối kháng nó có thể bị dập tắt.
Có lần anh nói anh không trở về nữa, cho dù chế độ cộng sản có tan rã, đã lưu vong thì cứ xa thôi, ở xa thôi. Vì sao thế anh?
Trường hợp của tôi là một cái trường hợp hơi đặc biệt một chút. Năm 1976, khi nhà nước cộng sản phát động chiến dịch truy lùng bắt giữ những nhà văn, những người làm báo, làm thơ ở miền Nam, tôi nằm trong cái danh sách của những người bị bắt, nhưng tôi là cái người may mắn đã lọt lưới và đã đi vào cái đời sống ẩn lánh cho tới ngày tôi vượt biển. Thì hiện nay theo như tôi hiểu về cái trường hợp của tôi vẫn là một cái người bị truy lùng như thường. Cái bản án của tôi không được hủy bỏ tí nào hết. Và nếu mà tôi về thì tới phi trường sẽ bị bắt ngay. Đó là nói nếu tôi muốn về thì cũng không thể nào về được. Thế còn thì tôi không muốn về nữa. Là bởi vì trong cái ý nghĩ của tôi, nhận thức của tôi đó, thì cái chế độ mặc dầu đã lung lay, nhưng mà nó chưa có sụp đổ ngay đâu. Như là một số người vì lạc quan hay là vì một lý do này nọ đã tưởng là như thế. Riêng về cái điểm mà tôi cho rằng là cái chế độ cộng sản nó còn tồn tại một thời gian nào đó, thì tôi cũng, bây giờ cái tuổi tôi đã lớn rồi, tôi không chờ đến cái ngày đó, tôi không thể chờ nổi. Hoặc là có khi là khi về được thì tôi đã không còn thế chẳng hạn vậy. Điều thứ ba nữa là tôi cũng không có cái gắn bó gì nhiều lắm nữa. Đối với ở quê nhà, cha mẹ tôi đã mất sau năm 1975. Bạn hữu, những người thân thiết nhất, người đã đi được, người chưa, nhưng tôi nghĩ rằng là họ cũng vẫn có thể sớm muộn rồi cũng đi ra khỏi được Việt Nam. Và tôi sẽ gặp lại tất cả ở hải ngoại. Thế còn thì gia đình tôi còn một số những người thân thuộc, các em tôi chẳng hạn, thì chúng nó đang ở trên cái con đường người trước người sau đoàn tụ gia đình hết cả. Thành ra tôi không thấy có cái cần thiết nào mà phải trở về Việt Nam nữa.
Trong tháng qua, Việt Nam có ba nghệ sĩ lớn đã từ trần. Hai nhà thơ Lưu Trọng Lư, Hồ Dính và nhạc sĩ Phạm Đình Chương mà anh đã quen hoặc đã thân trong quá khứ. Xin anh nói về họ.
Trước hết là ông Lưu Trọng Lư và nhà thơ Lưu Trọng Lư và nhà thơ Hồ Dính thì chỉ có thể nói là tôi có chung một cái sinh hoạt một thời kỳ. Chứ tôi không phải là những người bạn thân của họ được. Bởi vì họ thuộc về cái lớp người văn nghệ lớp trước, gọi chung là lớp tiền chiến. Thì cái lúc đó tôi còn rất trẻ và chỉ mới bắt đầu như là khởi sự đi vào văn nghệ mà thôi. Thì giống như là họ cái người lớp trước hơn tôi người nào cũng mười mấy tuổi. Thì tôi chỉ có cái sinh hoạt với ông Hồ Dính. Một cách tình cờ là tôi có gặp ở Hưng Yên, ở Hà Nội, là cái lúc đó tôi còn đang đi học. Với Lưu Trọng Lư thì tôi gặp ở ngoài kháng chiến, ở Thanh Hóa, ở khu tư. Khi Lưu Trọng Lư từ vùng Bình Trị Thiên đi ra để học những cái khóa văn nghệ được tổ chức trong những cái năm mà tôi ở ngoài đó. Thì tôi không có cảm tình lắm với lại nhà thơ Lưu Trọng Lư. Bởi vì trong cái thời kỳ tôi gặp thì ông ta rất là quá khích. Những lời lập luận, những tuyên bố của ông, cái thái độ của ông ấy ở những các cái đại hội văn nghệ được tổ chức lúc bây giờ, thì Lưu Trọng Lư làm ra một cái tinh thần sắt thép quá khích. Và tôi không có thích cái đó. Rất nhiều người đã không thích. Thế còn về Hồ Dính thì trước hết là tôi rất yêu thơ của Hồ Dính. Và Hồ Dính là một cái người rất là đơn giản, không có những các cái điệu bộ kiểu cách gì. Mặc dù lúc đó ông ta coi tôi như là một cái người đàn em, một người lớp sau mà thôi. Riêng cái người thân nhất là nhạc sĩ Phạm Đình Chương thì tôi cũng không ở trong cái giới âm nhạc, nhưng mà chúng tôi thích đi chơi cái đấy thì rất là cảm thấy rất hợp với nhau đó. Thầy có thể nói rằng là trong 20 năm ở miền Nam, cái người đi chơi với tôi nhiều nhất không phải là các anh em viết văn, mà là một người nhạc sĩ, một người đánh đàn, một người soạn nhạc. Đó là Hoài Bắc Phạm Đình Chương. Thì Phạm Đình Chương vừa mất là một cái điều đối với tôi rất là buồn bã, một cái đau buồn rất là lớn lao đối với tôi. Và tôi đã ở bên cạnh Phạm Đình Chương có thể nói như là cho tới lúc giải phẫu và cho đến cái lúc Phạm Đình Chương chút hơi thở cuối cùng.
Xin cảm ơn anh Mai Thảo.